Hồng Liên Bảo Giám, chương 757, một người một vật cưỡi phá thành thượng, gocchuyenaudio.com, hắn làm được vô cùng dễ dàng tùy ý, cây tiêu thương ở trên không trung chuyển biến, dọc đường nó chưa từng va chạm phải một vật cản nào. Hơn nữa, chỗ rơi xuống cuối cùng là vị trí yếu ớt nhất của chiến xa, bánh xe. Bánh xe chiến xa của 6 đạo quân thần binh đặc biệt kiên cố. Hủy diệt phân nửa cũng sẽ không ảnh hưởng tới quá trình chạy nhanh. Chỉ có điều khi cây tiêu thương lao nghiêng xuống, đi qua bánh xe cắm vào dưới đáy của thùng xe, cây tiêu thương lại hình thành một hình tam giác kiên cố. Trong hình tam giác này, bánh xe là chuyển động, hơn nữa còn đang nhanh chóng chuyển động kéo theo chiến xa hơn 10 tấn. Mà cây tiêu thương này hội tụ một thuộc tính do cường giả binh gia nắm giữ thiên địa luân giao phó. Ở trong nháy mắt khi chuyện này phát sinh, cây tiêu thương gần như không thể phá hủy, tương đương với nắm chặt ở trong tay Tưởng Nguyên Soái. Sau đó bánh xe chiến xa lại vỡ ra, dưới đáy thùng xe cũng tách ra, chiến xa bay lên, vết nứt mở rộng, trong nháy mắt lại giải thể. Cách đó không xa, trên một chiếc chiến xa khác, một luyện khí sĩ trong tay cầm phù văn, ghi chép lại cảnh tượng như vậy. Chiến xa của đế quốc không phải là không có nhược điểm. Chỉ là không ở trong thực chiến, ai cũng không biết được rõ ràng nhược điểm này có phải là thật hay không. Hiện tại, cây tiêu lao trong tay Tưởng Nguyên Soái đã chỉ ra cho mọi người nhược điểm mang tính chân thực. Luyện khí sĩ này lập tức thu lại, quay đầu giao lại cho Tô Kính, cũng là một công lớn. Ha ha ha, luyện khí sĩ này đắc ý quay lại, bùa chú cũng không phải camera, thao túng càng dễ dàng hơn. Hắn trốn ở trong chiến xa mặt làm chuyện này, không nghĩ tới lại bị Tưởng Nguyên Soái phát hiện. Hai cây tiêu thương trong tay tiện thể bay ra, lại bắn chết ưng thú kéo xe. Dù sao ưng thú này không phải là loại cao cấp như Yên Chi Long hoặc Yên Vân Thú, không có cách nào tránh né và phòng ngự được cây tiêu thương của Tưởng Nguyên Soái, lập tức nổ thành một đống máu thịt còn có bọt biển. Ưng thú bị bắn chết, trong lòng luyện khí sĩ trên xe thoáng động, hắn cũng không từ trong xe chạy ra, mặc cho thùng xe lăn lộn. Hắn ở bên trong bị khổ, mãi cho đến khi xe lướt qua bên cạnh một bộ binh, hắn lúc này mới mượn thùng xe yểm hộ nhảy lên lưng ngựa của bộ binh. Bộ binh này điều khiển chiến mã, vốn không bằng kỵ binh. Thời điểm chạy trốn lại bị yêu cầu ở lại phía sau đoạn hậu, không chết đã là may mắn. Trở về quá muộn cũng là chuyện tất nhiên, luyện khí sĩ trực tiếp ngồi sát ở phía sau của tên lính này. Trong tay cầm lá bùa chú, binh sĩ nhất thời cảm giác thân thể nhẹ bẫng một chút. Tốc độ của chiến mã đột nhiên nhanh hơn, đã vượt qua kỵ sĩ ưng thú bên cạnh. Loại lá bùa chú nhỏ này, luyện khí sĩ kỳ tiên tiên cũng có thể dễ dàng làm được. Ở trên chiến trường, tác dụng của nó có thể rất lớn. Bản thân bộ binh cũng có một cái, nhưng đã dùng hết. Bởi vì không phải xuất thân luyện khí sĩ, thời gian hắn duy trì tăng nhanh cũng không tính là quá lâu. Lá bùa chú nắm ở trong tay luyện khí sĩ, trước khi hắn trốn vào bên trong thành thị mới trước đều sẽ vẫn duy trì loại trạng thái tăng nhanh này. Luyện khí sĩ này cũng nghe theo mệnh trời. Bản thân hắn là một gia hỏa cảnh giới trúc cơ, có thể bay trong khoảng cách ngắn. Nhưng hắn biết tốc độ bay của mình không có nhanh bằng cây tiêu thương của đối phương. Cho nên hắn mượn chiến mã của bộ binh chạy trốn, sử dụng lá bùa cấp thấp nhất để trợ giúp. Chỉ hy vọng đối phương cảm thấy, gocchuyenaudio.com, giá trị của mình không lớn, sẽ không truy kích, luyện khí sĩ này đã thành công. Tưởng Nguyên Soái nhìn thấy được trong tay luyện khí sĩ này cầm một tấm bùa, còn phải mượn chiến mã mới có khả năng chạy thoát thân, trên người mặc áo giáp chẳng ra cái gì cả, nên không cho rằng hắn là nhân vật quan trọng. Trong tay đã không có nhiều cây tiêu thương nữa, Tưởng Nguyên Soái lại một lần nữa lấy ra một cây tiêu thương, nắm nghiêng tiến sâu vào bánh xe, xuyên vào thùng xe phía trước, lại một lần nữa phá hủy một chiếc chiến xa. Biện pháp này của hắn chỉ là có chút yêu cầu về năng lực khống chế chân khí đối với người thao túng. Chỉ cần có đồ kim loại cứng rắn tạo ra vũ khí tầm xa chuyển biến, đều có thể sử dụng để đối phó được với bánh xe của chiến xa này. Có kỵ binh ở trên ngựa bắn, bị Tưởng Nguyên Soái tiện tay dùng ngón tay đẩy rơi mũi tên lông vũ. Hắn cũng không phản kích, hắn chỉ là đi phá hủy từng chiếc chiến xa một, hắn biết người có thể sử dụng tới đoạn hậu, đều không phải là tồn tại quá quan trọng. Mà điều những chiến xa này, chỉ ít đặc biệt đáng giá. Mình hủy diệt nó, kẻ địch sẽ rất đau lòng. Tưởng Nguyên Soái không phải tâm lý biến thái, hắn chỉ hy vọng kẻ địch không nên làm rùa rụt cổ ở trong thành, không cần sợ thương vong. Nếu như đối phương không tiếp chiến, ở chỗ này trì hoãn, mình cũng không có khả năng trực tiếp đưa đại quân vào thành thị của đối phương. Một khi kéo dài tối đa 2 ngày, hoàng đế bệ hạ sẽ có hành động. Dấu vết ở bên trong thân thể mình căn bản vẫn không có cách nào tiêu trừ. Hoàng đế chỉ cần một chảo chính là một mạng, thực sự vui vẻ. Tưởng Nguyên Soái đã hồi lâu không tự mình giết địch, Lần này đại khai sát giới, sự khó chịu trong lòng dần dần được thoải mái hơn rất nhiều. Hoàng đế bên kia tạo áp lực cho hắn, hắn cũng tạm thời buông tha. Chỉ ít một đêm này, mình phải giết tới máu chảy thành sông. Nghĩ tới đây, Tưởng Nguyên Soái phát động tốc độ lục quy nhanh hơn, cũng không tiếp tục để ý tới kẻ địch ở xung quanh, dứt khoát đi qua từ bên trong đội quân của Thần Lâm, lao thẳng tới thành thị mới. Lục quy này lại không làm bất kỳ công kích gì. Thần Lâm thấy rõ cái sừng trên đỉnh đầu của con lục quy đang nổi lên công kích lôi điện mới. Thiếu gia, có một kẻ địch một mình xông đến, chỉ có điều vật cưỡi của hắn. Trong nháy mắt Thần Lâm truyền hình ảnh về cho Tô Kính, nói. Đây là muốn công kích cửa thành hay là tường thành? Tường thành, hoàn cảnh bên trong cửa thành cũng bất lợi cho tấn công. Có ủng thành, Tô Kính nói xong, đã hạ mệnh lệnh để cho tất cả mũi tên địa long chuẩn bị. Chính hắn triệu hoán ra Long Yên, giao cho nàng 10 mũi phù tiễn mới ngâm máu chó. Lắp đặt ở bên trong mũi tên địa long, lần lượt sắp xếp khoảng cách vị trí là 3-4-5. Cứ như vậy, lấy loại này đầy tiếp, một mũi tên cuối cùng cách sớm 3 cái, và cách trương.